This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Thính Thanh Hùng xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với hai anh em chúng tôi. Hoàng Thính xin được chào Thanh Hùng, anh khỏe không?
Vâng, Thanh Hùng cảm ơn Hoàng Thính rất là nhiều. Thanh Hùng rất là khỏe và Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả trong chương trình buổi sáng hôm nay.
Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta vào chương trình, chắc có lẽ là anh em mình tâm tình với là thiên thính giả chút xíu anh ha. Trong chương trình Bếp Sài Gòn, như quý vị cũng đã thấy, chúng ta bước qua rất là nhiều những vị khách mời. Hoàng Tính là một mình có, Hoàng Tính làm với lại cô Ba có, rồi bác Tư có, ở dưới Houston có, rồi xong xuôi rồi làm với lại chị Mỹ Liên có, các anh chị em xuống công viên trên đài. Lâu lâu thỉnh thoảng lên phụ trách chung với Hoàng Tính, thí dụ như là Nhã Quyên làm buổi sáng trước, và một số những anh chị em khác lúc trước có rất là nhiều, anh Thanh Hùng. Và bây giờ thì tới phiên anh Thanh Hùng đến với Hoàng Tính trong cái chương trình Bếp Sài Gòn, thì chắc chắn là mình cũng phải đến cũng mấy lần rồi. Anh có thể anh cho quý vị đồng hương biết là cái tài nấu nướng của anh như thế nào cho người bạn mình biết đi, tâm tình nha, cái này tâm tình nha.
Mình hiểu,
có sao mình nói thật.
Có sao mà nói vậy người ơi, phải không? Cảm ơn cái câu hỏi hết sức là mang tính tâm tình của Hoàng Tính trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, thì vấn đề mà cái tài nấu nướng thì riêng bản thân của Thanh Hùng thì không dám dùng chữ tài. Nhưng mà xin thưa với quý vị và Hoàng Tính là Thanh Hùng cũng biết chút. Cho nên thì hôm nay thì mới và cũng như các lần trước thì mới được Hoàng Tính chọn đi chợ để xách giỏ cũng như là phụ bếp cho Hoàng Tính lột tỏi lột hành. Vâng, thưa quý vị, cái biệt tài của Thanh Hùng trong bếp chỉ là phụ thôi ạ.
Nhưng mà anh thấy thật đi, anh nói ăn ngon không?
Không, sự thực ra mình nấu không ngon lắm nhưng mà có thể ăn hết cơm.
Ăn hết cơm.
Đó là nói theo kiểu cách Việt Nam mình đó.
Nói chung ra là nấu là ăn được, phải không?
Ăn được.
Nấu là ăn được, từ Việt Nam qua tới Mỹ. Thưa quý vị, qua bên Hoa Kỳ, như quý vị thấy rồi đó, ở Việt Nam thì người ta nói là bà nội trợ, đúng không anh?
Đúng rồi, chính xác.
Còn bây giờ mà ở bên bên Hoa Kỳ này, hình như là ông nội trợ cũng có rất là nhiều. Trong số những ông nội trợ đó, muốn nói về mình cho nên mình phải nói dài dòng một xíu, có ông nội trợ Hoàng Tính luôn. Và chắc chắn là sao, và bây giờ thì quý vị cũng đã thấy là có ông nội trợ Thanh Hùng nữa, quý vị. Cho nên cái tài nấu nướng thì nếu mình nói ra thì không biết là mỗi người có một cái khẩu vị, mỗi người có một cái cách nấu khác nhau. Cho nên Hoàng Tính và Thanh Hùng biết là ở ngoài kia có rất là nhiều quý vị thính giả đang đón nghe chương trình này. Hôm thì chị Mỹ Liên, hôm thì là Hoàng Tính và Thanh Hùng. Thì hy vọng là qua tất cả những cái món ngon, những cái món mà anh em chúng tôi cố gắng để mà sưu tầm. Nói cố gắng hơi quá, thì mình chịu khó mình tìm một xíu có được, thật thưa quý vị, để mà trình bày gửi đến cho quý vị những cái món ăn. Có thể là những cái món ăn rất là đơn sơ, có thể là những cái món ăn cầu kỳ chút xíu, hay hoặc là những cái kinh nghiệm hiểu biết nào đó, hay hoặc là những cái sưu tầm của mình để gửi đến cho quý vị đồng hương trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Hầu không ngoài mục đích chúng ta có những cái món ăn ngon để phục vụ cho quý vị. Có thể quý vị đã biết rồi, có thể quý vị cũng đã không biết, hay hoặc là có thể anh Thanh Hùng biết mà Hoàng Tính không biết, hay hoặc là ngược lại, phải không thưa anh Thanh Hùng?
Đúng rồi. Thưa quý vị, thì qua cái chương trình về vấn đề mà nấu ăn bếp núc, thì sự thực ra thì đàn ông là theo cách nhìn của Thanh Hùng qua bên Hoa Kỳ này, chúng ta thấy là người đàn ông đã lăn xả vào bếp để phụ với vợ với gia đình, bởi vì do cái tính cách của cái cuộc sống công nghiệp cho nên đó là điều bắt buộc. Còn riêng về cái tài nấu ăn hoặc là cái năng khiếu nấu ăn thì nó tùy theo mỗi người. Và vâng, cũng nói như Hoàng Tính nói thì ở bên ngoài cũng rất nhiều quý ông, vâng, rất nhiều quý ông, và nhiều chàng trai rất là khéo léo trong vấn đề là bếp núc, cho nên là Thanh Hùng và Hoàng Tính thì cũng không dám nói gì nhiều, hay là không dám múa rìu qua mắt thợ ạ.
Múa rìu qua mắt thợ, nói với một cái món ăn có thể Hoàng Tính nấu khác, Thanh Hùng nấu khác
là đúng rồi, tùy theo khẩu vị đấy.
Dạ vâng, quý vị cũng nấu khác. Và ngày hôm nay anh em chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị những cái món ăn ngon mà anh em chúng tôi cũng sưu tầm được, gửi đến cho quý vị. Đầu tiên xin được một trong những cái món mà thường ta nói là cơm chiên. Cơm chiên thì dễ nấu không anh Thanh Hùng ha?
À, cơm chiên thì rất là dễ rồi. Cơm chiên ngoài Bắc ta còn gọi là cơm rang đó.
Cơm rang đấy, cơm rang, cá mặn, đó là một trong những cái món mà đầu tiên Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Sau đó anh Thanh Hùng mình cũng sẽ tìm một cái món cơm chiên nữa gửi đến cho quý vị. Mời quý vị đầu tiên đến với cơm chiên cá mặn sau đây. Và thưa quý vị, cũng không có cầu kỳ lắm mà cũng không có phức tạp lắm. Thưa quý vị, cái món cơm chiên cá mặn này nó có một cái hương vị rất là đậm đà, cũng rất là ngon thưa quý vị. Hy vọng là nếu mà mình không làm cho cả nhà ăn buổi trưa thì chúng ta cũng có thể mình làm cho buổi sáng thức dậy sớm chút xíu mình làm một món cơm chiên cá mặn này ha. Cái phần chuẩn bị nguyên liệu chúng ta có thể đến những cái ngôi chợ Việt Nam để mà chúng ta tìm những cái nguyên liệu cũng rất là dễ, thì cũng không khó lắm thưa quý vị, cho cái món mang tên là cơm chiên cá mặn. Trong cái phần sưu tầm này họ nói chúng ta chuẩn bị nguyên liệu đó là một tô cơm trắng, rồi 4 khúc cá kho mặn thưa quý vị ha, nửa muỗng bột nghệ, 1 củ hành tím, 2 muỗng canh dầu ăn, 4 tép hành lá. Rồi gia vị thì nếu mà thiếu mình mua bổ sung thêm, còn ngoài ra thì gia vị gồm có muối, đường, bột nêm và tiêu. Và tính xin lặp lại, phần chuẩn bị nguyên liệu gồm có 1 tô cơm trắng, 4 khúc cá kho mặn, nửa muỗng bột nghệ, 1 củ hành tím, 2 muỗng canh dầu ăn, 4 tép hành lá, gia vị muối, đường, bột nêm và tiêu. Rồi xong xuôi bắt đầu mình thực hiện mình làm món này nha. Làm cái món cơm chiên cá mặn này thì cái bước thứ nhất chúng ta cái cá chúng ta kho mặn, chúng ta để nguội, rồi chúng ta xé cá ra thành từng miếng nhỏ, mà chúng ta nhớ là chúng ta nhớ loại bỏ những cái miếng xương nó còn sót lại nha thưa quý vị ha. Đó, cái bước thứ hai chúng ta trộn cơm với bột nghệ cho cơm nó tơi đều để cho nó thấm vào cái bột nghệ nha thưa quý vị ha. Cái này là theo như tài liệu nha ha thưa quý vị ha. Có trước mặt của Hoàng Tính và Thanh Hùng thưa quý vị. Xin được lặp lại, bước thứ nhất cá chúng ta kho cho nó mặn, kho mặn xong rồi chúng ta để nguội xong chúng ta xé cá ra thành từng miếng nhỏ. Nhưng mà nhớ là loại bỏ lừa ra những cái xương, lấy ra, rút ra nha thưa quý vị ha. Cái bước thứ hai là trộn cơm với bột nghệ cho cơm nó tơi, nó đều, nó thấm vô bột nghệ ha. Mang găng tay vô, cái chuyện đó rất là dễ làm. Cái bước thứ ba, hành tím và hành lá chúng ta nhớ thái nhỏ, rồi sau đó mình mới đặt cái chảo lên bếp đun cho nóng cái dầu, tức là bỏ dầu vô đun cho nóng dầu, rồi chúng ta phi thơm hành lên nha thưa quý vị ha. Tiếp theo đó chúng ta cho cơm vào, chúng ta xào nhanh ở trên lửa, lửa vừa thôi, cùng với lại bột nêm nha thưa quý vị ha. Khi mà cái hạt cơm nó tơi, nó đều thì cho con cá mặn vào đảo đều tay lại nha thưa quý vị ha. Rồi cái bước thứ năm tiếp theo đó là khi mà cá mặn nó quyện đều vào với cơm rồi, hạt cơm nó thấm vị, nó căng bóng, thì chúng ta nêm nếm gia vị cho vừa ăn, rồi sau đó chúng ta cho hành lá vào, rồi chúng ta tắt bếp lại thưa quý vị. Và cái sự pha trộn giữa cơm, cá mặn và bột nghệ sẽ đem lại cho chúng ta một cái món cơm chiên vàng ươm, đẹp mắt và không hề có một cái cảm giác ngấy. Từng hạt cơm nó tơi đều, nó căng bóng, nó quyện với là cái vị cá đậm đà, ăn rất là ngon miệng thưa quý vị. Đó là cái cách trình bày trong cái món được mang tên là cơm chiên cá mặn. Anh thấy cái món này sao?
Sự thực ra cái món này á, là chúng ta thấy rằng là nó rất là ngon, bởi vì thứ nhất là nếu mà chúng ta nấu về mùa thu cũng như mùa đông á, thì cái món này rất là hợp khẩu vị.
Nhưng mà Hoàng Tính thấy nó thiếu gì ra?
Thiếu cái gì?
Nếu mà theo như cái tài liệu này, mình thì mình đọc nguyên thủy cái bài này là như vậy, nhưng mà Hoàng Tính thấy nó thiếu thiếu cái món gì? Hình như nó thiếu trứng mà mình.
Đúng rồi.
Phải không? Cái này nó không có trứng, phải không? Trứng. Không. Phải thêm trứng nha thưa quý vị ha. Mình đọc là một lẻ nhưng mà khi mình kiểm tra lại thì đúng mình rồi. Thấy nó rõ ràng nó
trứng
thiếu
mình,
trứng.
Trứng mình đánh đều lên sau đó.
Mình xào nó mới ngon nè.
Xào. Hoặc hạt cơm nó sẽ tơi ra.
Rồi thay vì cái con cá này nè. Con cá này thì theo như người ta nói cái lúc đầu mà Hoàng Tính đọc cho quý vị á thì là cá mình kho mặn.
Cá kho mặn.
Kho mặn rồi mình để nguội rồi mình mới xé cá ra nó thành từng miếng nhỏ.
Từng miếng nhỏ.
Đây cũng là một cái cách. Và cái cách thứ hai nếu mà mình ở Việt Nam rồi thì mình thấy có những cái loại cá khô mặn anh biết không?
Biết.
Nó bự bự nó dài dài.
Xé
đó.
Nhỏ.
À thì mình ở đây chợ những cái ngôi chợ Việt Nam có.
Chợ mình cũng có.
Yeah. Đó chợ Trường Nguyên, chợ Hồng Nguyên. Công này nọ đó. Yeah, mình có để mình mua mình về rồi mình chiên nó lên sơ. Rồi xong rồi mình bỏ, mình cũng xé ra, mình bỏ vô thay thế, phải không? Và đến thấy chỉ có hai cái mình bổ sung thôi. Có thể quý vị dùng cá bình thường, nhưng mà quý vị kho mặn. Xong xuôi cái thứ nhì là chúng ta bỏ thêm chút trứng vô cho nó cũng béo béo chút xíu đúng không anh?
Đúng rồi.
Cái đó là cái phần chia sẻ của Hoàng Tính đầu tiên để gửi đến cho quý vị cái món cơm chiên cá mặn. Đó bây giờ anh lấy cái phần tiếp theo nha ha.
Ok, và cảm ơn Hoàng Tính. Mình bây giờ xin gửi, vâng, Tân Đồng xin gửi đến quý thính giả cũng như cùng với anh Hoàng Tính mình đi chợ ha. Sau đây là cái món cũng là cơm rang ha, còn gọi là cơm chiên đó quý vị. Đây là cái món cơm chiên tôm trứng.
Có tôm có trứng ha.
Có tôm có trứng. Có chúng ta đang vừa nhắc đến trứng thì tới cái món thứ hai là có trứng đây. Thưa quý vị, cái bữa sáng mà được thưởng thức cái món cơm chiên tôm trứng nóng hổi này thì ngon. Quả thật là ngon và nó chắc bụng vô cùng. Vâng, để không mất thời gian của quý thính giả thì Thanh Hùng một Hoàng Tín cùng nhau chúng ta cùng nhau đi chợ ha. Về mặt nguyên liệu của nó thì gồm có từ 4 đến 5 chén cơm để nguội. Trong này ghi thì bát cơm thì có vẻ to lắm. 4 5 chén cơm. Dạ. Với 3 muỗng canh dầu ăn. Chia ra mình dùng tới 3 lần. Và 2 quả trứng gà, tất nhiên là tùy theo quý vị là muốn ăn thêm thì chúng ta đánh thêm một quả trứng nữa cũng được. Sau đó đánh tan và bỏ 300 g tức là 3 lạng tôm to. Một củ hành tây chúng ta cắt nhỏ. Vâng, hành tây cắt nhỏ ra. 1/4 muỗng muối, 1/4 muỗng đường, 1/4 muỗng dầu mè và một chút tiêu trắng hoặc là đen. Ở trong này ghi là nhúm thì không biết nhúm cỡ nào.
Nhúm
theo. Tùy theo cái bàn tay mà to quá thì nhúm thì có khi là rất là cay. Nhúm tiêu trắng hoặc là đen. 100 gram tức là 1 lạng quả đậu Hà Lan cắt khúc. Một ít hành lá cắt khoanh. Cắt khoanh tức là các nhuyễn các tròn tròn ra đó.
Hành lá cắt khoanh.
Hành lá đó. Một muỗng canh rượu nấu ăn. Một muỗng canh rượu nấu ăn thì tùy theo quý thính giả muốn dùng loại rượu nào. Dạ vâng, tiếp theo là cái cách làm sau đây. Chắc mình cũng nhắc lại cái nguyên liệu chút xíu đây ha. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta nguyên liệu gồm có là từ 4 đến 5 chén cơm chúng ta phải để nguội. 3 muỗng canh dầu ăn chia ra dùng tới 3 lần. 2 quả trứng gà đánh tan ra. 3 lạng tôm to. 1 củ hành tây sắc nhỏ. 1/4 muỗng muối. 1/4 muỗng đường. 1/4 muỗng dầu mè. 1 nhúm tiêu trắng hoặc là đen. 100 gram quả đậu Hà Lan. Cắt khúc một ít hành lá cắt khoanh. Vâng, 100 gram đậu Hà Lan thì cắt khúc. Ít hành lá cắt khoanh. Và một muỗng canh rượu nấu ăn.
Trong cái món được mang tên là cái cơm chiên tôm
cơm
trứng.
Cơm chiên tôm trứng. Rồi cách làm như sau đây quý vị. Bước 1 là chúng ta phải làm cho cái chảo nóng trên lửa đó. Sau đó thì chúng ta cho một muỗng canh dầu ăn vào. Sau đó chúng ta cho trứng vào.
Để có trứng ha.
Có trứng đây nè. Rồi tiếp đến chúng ta đảo đến khi trứng nó vừa chín tới. Một cái là bắt đầu là mình dùng cái vá bằng gỗ hoặc cái muôi á. Chúng mình đảo để trứng nó tách thành miếng nhỏ. Sau đó mình cho ra bát để qua một bên. Kế tiếp nữa là bước 2. Chúng ta lại đun nóng chảo lên lần nữa. Cho dầu ăn vào. Để dầu nó nóng già một chút thì cho tôm. Thưa quý vị, lúc này bắt đầu cho tôm vào rồi. Bước 2 đó. Đảo trong vòng 20-30 giây. Rồi mình lại cho ra cái dĩa, cho ra bát gì đó.
Tức là cái lần đầu tiên mình cho cái chảo nóng.
Cho nóng.
Mình làm cái trứng trước.
Trứng trước.
Mình làm trứng trước xong xuôi rồi mình cho trứng ra
bước
một hai,
bên.
Ra một bên xuôi mình làm cho sạch cái chảo. Sạch cái chảo. Rồi bắt đầu mình bỏ tôm vô mình.
Tôm vô mình đảo một lần nữa.
Quất cái tôm.
Chừng 20-30 giây. Rồi bắt đầu lại cho ra bát. Kế tiếp là bước thứ 3, mình cũng để chảo ở lửa vừa thôi, lần này để lửa vừa thôi, rồi cho hết cái chỗ vô ăn còn lại hồi nãy, rồi mà sau đó mình xào hành tây một chút, một lát khoảng chừng chắc cỡ chừng 20-30 giây cỡ đó thôi. Mình
cho nó thơm lên.
Cho nó thơm lên. Rồi bắt đầu cho cơm vô. Đó. Nếu cơm nguội bạn có để trong tủ lạnh thì đảo liên tục cho đến khi cơm nó nóng trở lại. Thì người ta ước tính cỡ khoảng chừng 5 phút, từ 4 đến 5 phút cỡ đó. Khi cơm nóng lên thì bắt đầu mình chúng ta mới thêm một chút xíu muối, thêm một chút đường, dầu mè, hạt tiêu. Để nhắc lại cái hạt tiêu thì tùy theo quý vị muốn cho bao nhiêu thì tùy theo cái khẩu vị của mình. Khẩu vị của mình. Rồi sau đó kế tiếp phải đảo đều, đảo thì nhanh đó nha. Đảo đều để cơm nó ngấm hết toàn bộ những cái gia vị mà chúng ta vừa cho bằng nãy đó, vừa rồi đó. Bắt đầu là khi được rồi bắt đầu cho thêm đậu Hà Lan, tôm lúc nãy chúng mình cũng đã xào rồi, và cho hết vào. Rồi đảo lên một chút nữa. Bước thứ 4 là sau đó mình bắt đầu mới cái trứng mình chưa cho, bắt đầu mới cho trứng vô này. Thêm trứng nè, rồi thêm hành lá mình đã sắc nhỏ này hồi nãy đó. Rồi tiếp tục đảo khoảng 30 giây nữa.
30 giây tức là 30 giây. 30 lần đảo rồi. 1 2 3 4 5 6. 30 giây.
30 lần đếm thôi. Rồi sau đó bắt đầu là chúng ta sẽ gạt tất cả cơm vào giữa chảo. Đó, ta làm đưa vào giữa chảo hết. Để chi? Lúc đó mình sẽ thêm cái loại rượu nấu ăn vào xung quanh bên ngoài cái chỗ cơm á. Rồi đảo thêm 20 giây nữa. Và quý vị có thể thêm khuyến mãi thêm chừng vài giây nó cũng được không sao hết. Sau đó bắt đầu cho sao? Cơm chiên tôm ra ngoài bát hoặc là ngoài dĩa.
Chiên nữa. Sao?
Và đố Hoàng Tính cho ra dĩa ra bát để làm gì?
Để ngắm.
Sao lại ngắm? Lúc đó chúng ta sẽ mời quý thính giả thưởng thức à. Dạ vâng, thưởng thức cái món ăn để nó ra làm sao.
Đối với Hoàng Tính thì trước khi ăn phải ngắm.
Phải ngắm rồi, đúng rồi.
Phải ngắm rồi nha, phải ngắm rồi mới ăn.
Đúng, đúng, đúng.
À, mình lặp lại cái trong cái phần này mình thấy mình bổ sung gì nữa không? Anh thấy anh bổ sung cái gì đối với anh khi mà anh trình bày?
Không, bởi vì sự thật ra thì mình phải tôn trọng cái công thức này trước rồi đó. Sau đó rồi cái tùy theo mỗi vị thính giả hoặc tùy theo Hoàng Tính có một cách riêng nào đó.
Bởi vậy mới hỏi anh có muốn thay đổi hoặc anh thấy còn thiếu gì không?
Sự thật ra thì theo như Hùng ăn thì Hùng bớt một chút xíu tiêu lại, cho một chút ớt mà loại mà ớt chuông á, đó mình cũng sắc hạt lựu nữa, mình trộn đều chung trong đó luôn. Trong lúc mà mình xào, mình đảo các cái gia vị đó, mình cho cái ớt mà sắc hạt lựu của loại ớt chuông nó vô, thì làm cho cái dĩa cơm của mình, dĩa cơm chiên tôm rang này á, nó màu sắc và ăn nó có một chút xíu trái cây, có một xíu vitamin đó.
Tức là mình màu sắc cho nó lãng mạn chứ. Đối với Hoàng Tính thì xin nói cho anh luôn ha. Đối với Hoàng Tính thấy là trong cái vấn đề mà sau khi mình bỏ vô mình trộn để tủ lạnh mình đảo liên tục để cho nó tơi cái cơm ra. Khi mà cơm nó lạnh vậy thì bắt đầu mình làm cho nó nóng khi mình bỏ vô chảo. Khi mà nó nóng lên mình bỏ thêm muối, đường, dầu mè, hạt tiêu. Đối với Hoàng Tính, dầu mè thì Hoàng Tính bỏ vô trong cái cơm này. Còn cái muối, cái đường với hạt tiêu này đó thì Hoàng Tính sẽ bỏ ra riêng một cái chén, Hoàng Tính sẽ nghiền cho nó thiệt là nhuyễn, cho nó đều ra đi. Rồi Hoàng Tính là bỏ cái hỗn hợp đó, sau khi Hoàng Tính bỏ vô trong cái chén muối, đường với hạt tiêu, nghiền cho nó nhuyễn, rồi Hoàng Tính mới đổ ra một lượt. Thì nó sẽ thấm, nó sẽ đều gia vị hơn. Có chỗ này có muối, có chỗ kia có đường, hay là có chỗ kia có tiêu không, thì Hoàng Tính sẽ trộn cái hỗn hợp nó, nghiền cho nó nhuyễn, Hoàng Tính đổ nó vô. Xào nó lên thì nó sẽ ra một cái vị nó đều hơn. Đối với Hoàng Tính là như vậy.
Dạ vâng, quý thính giả nghe Hoàng Tính chia sẻ thêm một chút kinh nghiệm thì quý thính giả cũng biết được là Hoàng Tính nấu ăn giỏi đến cỡ nào.
Không có đâu, chắc chắn trong
phòng Google Game này chắc chắn là Hoàng Tính là giỏi hơn Thanh Đồng rồi đó.
Không có, không dám đâu. Cũng hy vọng dịp nào đó nếu mình mà có tổ chức họp mặt thì mình cũng làm Thanh Đồng làm món, Hoàng Tính làm món, hoặc là chị Mỹ Liên làm món
rồi. Sau đó nhờ chị Mỹ Liên tới chấm điểm luôn ha.
Dạ, không chừng quý vị thính giả tới tham dự không chừng trong những lần họp mặt của quý vị thính giả nữa. Thưa quý vị ha, bây giờ mình có một vị khách trên live, mình mời vị khách nha.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, chính xác luôn.
Mém bờ đó. Dạ, chị Quảng Xuân khỏe
thôi,
không?
Chứ không phải thiệt nha.
Chị Quảng Xuân khỏe không? Lời đầu tiên Hoàng Tính với lại Thanh Hùng nói là hôm thứ bảy chị Quảng Xuân tuần trước, chị có Quảng Xuân có lên, có gửi đến cái hộp bánh dẻo Trung Thu. phải không? Thì hôm Chủ nhật lên đây anh em làm việc thì có vừa thực hiện chương trình mà cũng vừa ngồi mà ăn nhâm nhi cái bánh dẻo của chị, phải không anh Thanh Hùng?
Đó, đúng là ngon.
Cảm ơn chị, cảm ơn chị,
cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều.
Dạ, có sang sẻ.
Quảng Xuân cảm ơn hai anh. Quảng Xuân nghe hai anh làm chương trình này rất là cảm động. Tại vì ở Việt Nam chỉ có bà nội trợ, ông nội trợ thì hiếm có chứ mấy ông hiếm. Qua tới đất Mỹ này thì mấy ông còn giỏi hơn mấy bà nữa. Và chia sẻ tất cả những cái công thức, những cái món ăn ngon mỗi tuần cho quý vị đồng hương. Quảng Xuân rất là hâm mộ. Quảng Xuân lần đầu tiên, hình như Quảng Xuân lần đầu tiên gọi vô cái chương trình mà chỉ có hai gương ha.
Một bà hai ông.
Bữa nay chị Mỹ Liên là không phải tới chương trình gì Mỹ Liên. Lần đầu tiên Quảng Xuân gọi vô, mấy lần trước Quảng Xuân tính gọi vô nhưng mà mới phát hiện ra là chương trình mình giảm thời lượng. Rồi bây giờ Quảng Xuân tranh thủ gọi. Thứ nhất là không biết hôm bữa, tại vì lúc mà cứ canh giờ quảng cáo rồi gọi lại sao thì lúc đó là không còn chương trình nữa. Quảng Xuân chỉ muốn bổ sung thêm một cái chi tiết mà chắc có lẽ là anh Hoàng Tính sau khi hết chương trình thì cũng đã có thể tìm được câu trả lời, là cái bánh xèo, bánh khoái, bánh khọt gì đó, thì cái bánh mà anh Hoàng Tính mà thắc mắc nó gọi là bánh căn ha. Rồi còn cái món cơm chiên cá mặn ngày hôm nay thì có lẽ đây là một cái món cơm chiên cá mặn theo dạng khác nữa. Tại vì chúng ta biết rằng trên thế giới này, trong cái khu vực cộng đồng châu Á mình á, từ người Hoa cho đến những cái món cơm chiên cải biên nhiều thứ lắm và rất là ngon. Chúng ta muốn chiên như thế nào là tùy hỷ, tùy ý. Có người chỉ cơm chiên tôm không, có người cơm chiên gà không, rồi có người cơm chiên hấp cẩm, rồi có người đặt nguyên một cái trứng tráng tròn quay để lên ụp lên cái dĩa gọi là hoàng hậu, rồi ông vua gì đó. Whatever, tùy. Thì cái món cơm chiên cá mặn ngày hôm nay hơi lạ đối với Quảng Xuân. Thì cũng là một cái hay, có thể bữa nào Quảng Xuân sẽ thử. Bởi Quảng Xuân nghĩ rằng nó sẽ không quá mặn khi mình ăn món cơm chiên cá mặn truyền thống của người Hoa. Cái món cơm chiên cá mặn đúng ra là gốc từ người Hoa, nhưng mà vào Việt Nam mình cải biên lại rất là ngon. Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ rất là nhanh cái món cơm chiên của anh Thanh Hùng thì khỏi nói rồi. Nó thuộc loại cao cấp nha, có tôm rồi có
cấp
trứng
cao rồi.
Nhưng mà rất là nhanh để mà thực hiện cái món này, thì Quảng Xuân cũng hy vọng là các bà nội trợ cũng đã từng làm, nếu mà ai chưa làm thì có thể học theo cái món này của anh Thanh Hùng. Quảng Xuân thường thì chiên cơm không có để dầu mè, nhưng có thể mình để vô nó là có ra một cái hương vị khác. Còn cái cơm chiên cá mặn này á, là mua cá về rồi kho, thành ra không có gọi là cơm chiên cá mặn đâu thưa anh Hoàng Tính ơi. Tại vì nó có nghệ và nó có cá kho, thành ra đây cũng là một dạng cơm chiên khác mà Quảng Xuân cũng mới vừa được học. Còn cái món cơm chiên cá mặn truyền thống á, mình phải có cái khô cá sủ á, mình mua về mình lấy một lát, mình cắt ra, mình lấy cái phần nạc rồi mình rửa với giấm bớt cho nó ra bớt cái xíu mặn đi. Cơm chiên cá mặn là bản thân nó mặn, thành ra khi mình ra mình không có hoàn toàn không có để muối, cơm là phải nấu trước, giống như những cái thao tác đó là mình đã biết rồi. Nhưng riêng cái cá là khi chiên lên vàng lên mình xé nhuyễn thật nhuyễn, rồi cái gà mình cũng có chút xíu gà xé sợi ra, thì tất cả những cái đó mình trộn với cái cơm mà chưa chiên đó, rồi còn cả cái trứng nữa, trứng mình đập một vài cái trứng nêm nếm gia vị vào trong đó. Nếu quý vị không ăn bột ngọt thì thôi, có chút xíu bột nêm bột ngọt cho nó dịu xuống tí đường, tại vì bản thân cơm chiên thì không ai để đường, nhưng bởi vì cơm chiên cá mặn do đó mình quậy trong đó tiêu nè, tí đường nè, tí bột nêm nè, và nhất khoát không có muối nha. Bỏ cái trứng vào, sau đó sau khi mình đã bóp hết cá mặn nhuyễn nát ra trong cái cơm, đừng bóp nát cơm nha quý vị, thì khi đó chúng ta trộn trứng sống và cái chuẩn bị của cái chảo bắt đầu chúng ta chiên. Thì phải có thêm, có người thì để đậu petit pois, có người sẽ lấy dùng cải bắp thảo á. Cải bắp thảo, có người thì lại dùng cái base là cái cải bắp cải, nhưng mà cải bắp thảo ngon hơn, cắt cái phần lá hay phần cọc gì đó tùy theo ý thích của mình, và để thêm điểm thêm mấy cái hột đậu petit pois hoặc là tí cà rốt, có người không để cà rốt, thành ra tùy theo bản thân nó. Cơm chiên các bạn là nó là chánh, nó là như vậy, nhưng mà những cái rau củ quả phụ thì chúng ta không nên để nhiều, thì nó lại trở thành cơm chiên dương châu. Thì chúng ta chỉ để đậu petit pois hoặc là chỉ có cải bắp thảo hoặc cải bắp cải không, chúng ta cắt nhuyễn ra rồi chúng ta chiên xào lên trong cái quá trình đó, là cái món cơm chiên các bạn theo kiểu mà mình đi ăn ở ngoài. Và nhất nhớ phải để hành ngò cho vô khi mà mình kết thúc mình xong á. Cái này bọn tôi chỉ nói sơ thôi để hết chương trình của mấy anh. Cảm ơn Hoàng Tính, anh Thanh Hùng rất nhiều.
Cảm ơn
Quảng Xuân rất nhiều.
Quảng Xuân xin lỗi một điều là những năm trước Quảng Xuân làm bánh giả, Quảng Xuân không bao giờ để mất bí. Nhưng mà năm nay bị cô bạn rủ rê, do đó xí soạn để vô, do đó ăn hơi bị ngọt. Nhưng Quảng Xuân sẽ không bao giờ để mất bí bao giờ nữa.
Nhưng mà ngon mà chị Quảng Xuân, ngon mà.
Không có thích ngọt.
Nhưng mà
nó hơi bị ngọt đúng không? Thành ra sẽ có tách trà nóng.
Dạ vâng.
Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc chị một ngày vui với những góp ý, và hy vọng là trong thời gian gặp sắp tới thì Hoàng Tính Thanh Hùng cũng sẽ gửi đến cho quý vị những món ăn ngon. Hoàng Tính biết khi mà Hoàng Tính trình bày cái món cơm chiên cá mặn này, đó là một cái Việt Nam gọi là một cái biến tấu khác trong cái phần thực hiện cơm chiên cá mặn. That's why mà đó cũng là một trong những cái cách để mà dụ quý vị thính giả vào chương trình của Hoàng Tính. Cảm ơn chị rất là nhiều. Trong lần sau nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quang Xuân rất là nhiều. Vâng, một ngày nào đó thì Thanh Hùng sẽ gửi đến chị Quang Xuân.
Dạ vâng, dạ vâng. Anh gửi đến gì?
Một món
món đặc biệt phải không?
Món đặc biệt, cái tên của nó là Thanh Long Quá Hải.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, đồng hành cùng Hoàng Tính Thanh Hùng trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị.